Sân bay Tân Sơn Nhất những ngày giáp Tết rất đông khách đi và đến, trong đó có hàng trăm ngàn Việt Kiều. Lượng hành khách lớn dồn về cộng với lượng người đến đón đông đúc gấp 6-7 lần đã biến các sảnh đợi của phi trường thành một biển người. Theo lời mô tả của một số Việt Kiều, thậm chí có người gọi đó là một lò lửa. Cảnh tượng này diễn ra từ gần 10 giờ tối cho đến tận 2 giờ khuya, khoảng thời gian có nhiều chuyến bay quốc tế hạ cánh. Một Việt Kiều không muốn nêu tên nhận xét rằng Tân Sơn Nhất những ngày qua đông khiếp đảm như một cái chợ. Không dừng ở đó, người này bình luận thêm là phi trường trọng yếu của Việt Nam có thể xếp vào hàng nhét nhát, bẩn thỉu, nhơ nhớp nhất trong tất cả các sân bay trên thế giới này. Các phóng sự ảnh của một số tờ báo mạng Việt Nam đã xác nhận những lời mô tả này. Tuy nhiên, Việt Kiều Canada Phan Thành, 63 tuổi, cho rằng những gì diễn ra ở phi trường của thành phố Hồ Chí Minh không phải là chuyện lớn. Ông Thành về nước hồi giữa tháng 1, ông nói với VOA.
Có đông khách về chuyện máy bay nó dồn dập xuống nhiều quá. Chuyện mà chờ ở sân bay mà như thế thì tôi cho cũng bình thường. Nhưng không lớn lao gì. Anh chị em nó lâu lâu về lần theo. Họ nhìn cái nước cũng không bằng nước ngoài. Nói chung là diễn viên với anh cho cái phi trường bình với phi trường bên nước Mỹ, bên nước Canada. Thì nó có khác cái gì bây giờ thì nó cái số lượng người vô ra nhiều hơn một lần nên là phi trường nó có thể coi như gọi là chắc hơn chút, đặc biệt là những nhà Tết gần Tết Việt Nam thì cũng có cái chật chội hay là cũng có những cái không hài lòng.
Hầu hết hành khách đều mất khoảng một tiếng hoặc hơn để làm thủ tục nhập khẩu và nhận hành lý, đặc biệt khi các chuyến bay hạ cánh dồn dập, nhiều người làm thủ tục lên đến 2 tiếng. Một số Việt Kiều nói họ bị đề nghị kẹp tiền vào hộ chiếu để được làm thủ tục nhanh. Họ cũng viết trên mạng xã hội rằng các Việt Kiều không nên tiếp tay cho những hành vi xấu này. Theo ghi nhận của VOA, những trường hợp như vậy dường như không phải là nhiều. Trở về từ Texas, Mỹ, ông Úc Hồ, 63 tuổi, đưa ra nhận xét về cung cách làm việc của nhân viên xuất nhập cảnh.
Bây giờ là có thể là lên là 8-9 phần rồi, hồi xưa nó bớt lắm. Cũng bớt bây giờ lên ngon lành rồi. Cũng qua cái phản ảnh của báo đài, bây giờ người ta đã thay đổi cái thái độ rồi. Thì nếu mà anh làm càng làm khó nữa thì ai mà tới đây du lịch nữa.
Ông Phan Thành, Việt Kiều Canada cũng đồng tình.
Cái làm khó dễ như mà các anh chị em đã nói thì không còn như hồi xưa nữa. Nên em là trên thị trường hải quan hải quyết rồi đó là nó cũng làm theo cái tư tưởng mới là thay đổi nhiều rồi. Tôi có thằng em nó Úc về đó. Nó ngạc nhiên có tại sao mà không ai chết đó trơn, không ai hỏi gì nữa.
VOA đã liên lạc với giới chức phi trường Tân Sơn Nhất để tìm hiểu về tình hình vận hành của phi trường. Tuy nhiên, họ nói không trả lời qua điện thoại, song họ cho biết báo chí trong nước đã phản ánh chính xác về tình hình phi trường. Ông Đặng Tuấn Tú, giám đốc cảng hàng không Tân Sơn Nhất nói.
Tôi không cung cấp những kiểu trên điện thoại như thế này. Dữ
liệu thì có báo chí có hết rồi, đăng báo báo chí hết rồi, báo chí nó đăng là chính xác.
Báo chí Việt Nam dẫn lại giới chức cho hay trong những ngày giáp Tết, ước tính mỗi ngày có trên 150 chuyến bay hạ cánh, lượng khách nhập cảnh tăng lên hơn 20.000 người khách mỗi ngày so với dịp Tết năm ngoái. Số chuyến bay tăng lên 20 chuyến, còn số khách tăng lên 5.000 người. Ngày 21 tháng 1, một phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho báo chí biết nhiều lực lượng sẽ túc trực từ sáng sớm đến 23 giờ tối để giải quyết tình hình kẹt xe ở phi trường Tân Sơn Nhất dịp cao điểm về Tết. Vị này cảnh báo từ 26 Tết, tức là ngày 23 tháng 1 trở đi, với 800 chuyến bay mỗi ngày tới phi trường sẽ ùn tắc rất cao. Hồi đầu tháng 1, Cục trưởng Hàng không Lại Xuân Thanh nói phi trường Tân Sơn Nhất hiện đang bị quá tải, cả trên trời lẫn mặt đất. Năm 2016, phi trường này đã đón 33 triệu hành khách, con số này cao gần 30% so với mức tính cho 2020. Trước nhu cầu cấp bách về nâng công suất hoạt động, ngày 20 tháng 1, một phương án mở rộng phi trường đã được đề xuất với chi phí là 19.700 tỷ đồng. Nếu được phê duyệt, thời gian xây dựng sẽ kéo dài 3 năm, sau đó phi trường sẽ đón khoảng 43 đến 45 triệu hành khách một năm. Xoay quanh thời điểm ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ, Việt Nam đã bắt hai nhà bất đồng chính kiến. Một số người ngờ rằng đó có thể là động thái Việt Nam thăm dò xem mức độ quan tâm của chính quyền mới của Mỹ đến vấn đề nhân quyền như thế nào. Một ngày trước lễ nhậm chức của ông Trump hôm 19 tháng 1, nhà chức trách ở tỉnh Nghệ An đã bắt một cựu tù nhân lương tâm là Nguyễn Văn Oai, 36 tuổi, vì người chống thi hành công vụ và chống lệnh quản chế. Tính theo giờ Việt Nam, chưa đầy một ngày sau khi ông Trump chính thức trở thành Tổng thống Mỹ hôm 21 tháng 1, Công an tỉnh Hà Nam đã bắt bà Trần Thị Nga, 40 tuổi. Bà là một nhà hoạt động tích cực tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, tuần hành vì môi trường và trợ giúp khiếu kiện của những người dân gặp bất công. Trong diễn văn nhậm chức của ông Trump có đoạn nói, Mỹ ý thức rằng tất cả các quốc gia có quyền đặt lợi ích của chính họ lên trên hết và Mỹ không tìm cách áp đặt lối sống của mình lên bất cứ ai khác. Một số người ở Việt Nam bày tỏ trên mạng xã hội rằng đó có thể là dấu hiệu tân chính phủ Mỹ sẽ quan tâm ít hơn đến tình trạng nhân quyền không mấy sáng sủa ở những nước như Việt Nam. Họ cho rằng các vụ bắt bớ quanh ngày ông Trump lên nắm quyền có thể là bài thử của Việt Nam xem phản ứng từ chính quyền mới của ở Mỹ ra sao. Chỉ chưa đầy một tháng trước, Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Obama đã ký thông qua luật Magnitsky chế tài đối với những người vi phạm nhân quyền, mang lại nhiều khích lệ cho giới hoạt động ở Việt Nam. Theo luật, các cá nhân, quan chức ở các nước nếu bị liệt vào dạng vi phạm nhân quyền có thể bị Hoa Kỳ hạn chế nhập cảnh hoặc đóng băng tài sản. Khi đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện những lời kêu gọi của giới hoạt động về lập danh sách những quan chức, nhân viên chính quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền để gửi đến Mỹ. Họ hy vọng nếu các nhân vật đó bị trừng phạt theo luật Magnitsky, tình hình nhân quyền có thể được cải thiện. VOA đã liên lạc với Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội để hỏi phản ứng của họ về hai vụ bắt mới, song chưa nhận được câu trả lời. Không loại trừ khả năng Việt Nam đang thử phản ứng của Mỹ, giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Đại học Maine, Mỹ, cho rằng Việt Nam đã không chọn đúng thời điểm khi các cơ quan chính phủ Mỹ đang bận rộn chuyển giao. Tuy nhiên, giáo sư Long nhận định việc bắt giữ có thể liên quan đến việc Việt Trung nhiều hơn là đến tân chính quyền Mỹ.
Tôi nghĩ cái quan trọng hơn là cái việc ông Nguyễn Phú Trọng mới vừa đi Trung Quốc, có thể rằng là giữa Việt Nam với Trung Quốc là có một cái đồng ý, hay là giữa ông Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình có cái đồng ý là không muốn gọi là làm rắc rối thêm cái bàn giao giữa hai nước. Tôi nghĩ trong nước sợ rằng là nếu mà để cho một số người đứng lên có tiếng nói, nhất là vì đây là lúc kỷ niệm cái vấn đề Trung Quốc chiếm đảo của Việt Nam đó, thì có lẽ là Việt Nam sợ là sẽ khuấy động. Chứ còn tôi nghĩ rằng cái vấn đề Trump nói không phải là một cái vấn đề lớn đâu.
Theo vị giáo sư, nhân quyền là vấn đề lâu dài đối với Mỹ, và đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump sẽ nhấn mạnh đến tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Về nhận định lâu nay của một số người cho rằng Việt Nam dùng nhân quyền hay những vụ bắt bớ để mặc cả vấn đề kinh tế, chính trị, giáo sư Long nói.
Từ ngày xưa đến bây giờ thì Việt Nam cũng không có thể dùng cái vấn đề nhân quyền mà mặc cả với Mỹ. Việt Nam lâu lâu bắt một số người xong rồi thả ra, tưởng như vậy là có thể xoa dịu Mỹ, nhưng mà đối với người Mỹ là vấn đề nhân quyền là vấn đề lâu dài. Những cuộc biểu tình ở ngay trong nước Mỹ trong mấy ngày qua cũng cho thấy rằng là đối với người Mỹ là vấn đề nhân quyền và vấn đề dân quyền là hai cái vấn đề rất là quan trọng.
Mỹ và Việt Nam đã có 12 vòng đối thoại nhân quyền hàng năm, lần gần đây nhất là tháng 4 2016. Cũng vào tháng 4 2016, Bộ Ngoại giao Mỹ ra báo cáo nhân quyền trên thế giới, trong đó phần đề cập đến Việt Nam đặc biệt nhấn mạnh đến những vụ đàn áp nặng tay của chính quyền nhắm vào giới bất đồng chính kiến. Báo cáo nhận xét các vấn đề nghiêm trọng nhất tại Việt Nam bao gồm hạn chế nghiêm ngặt các quyền chính trị của công dân, hạn chế quyền tự do dân sự của người dân, trong đó có quyền tự do hội họp, lập hội cũng như ngôn luận, và không bảo vệ đúng mức quyền của người dân được xét xử công bằng, bao gồm quyền được bảo vệ chống lại các hành vi giam cầm vô lý. Giáo sư tương lai, nguyên viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, nguyên thành viên tổ tư vấn Võ Văn Kiệt cho VOA biết tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ không để Trung Quốc tiếp tục lợi dụng chính sách xoay trục sang châu Á. Giáo sư tương lai nhận định việc bổ nhiệm vị trí Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng vừa qua của Tổng thống Trump có ý nghĩa quan trọng trong chính sách châu Á của Hoa Kỳ trong thời gian tới.
Rick Tillerson, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, rồi James Mattis, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cả hai cái ông quan trọng nhất của ông Trump đều xem Trung Quốc là đối tượng cần ngăn chặn, trừng phạt và cô lập. Những cái lời của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao á, khiến cho Trung Quốc phát điên lên. Tờ báo Hoàn Cầu nói không chép lời, những cái lời hết sức là đai nghiến. Vì ông ta nghiêm khắc cảnh cáo Trung Quốc không được xây thêm các đảo nhân tạo Biển Đông, thậm chí là không được quân sự hóa, không được phép sử dụng các đảo này theo những cái luận của tòa án quốc tế. Thì đây là những cái lời tuyên bố mà chưa từng có trong cái nhiệm kỳ của Tổng thống Obama.
Giáo sư tương lai cũng đánh giá cao phát biểu của cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc John Bolton về việc kêu gọi Hoa Kỳ nên sử dụng vấn đề Đài Loan để chống lại sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông. Giáo sư nhận định rằng Đài Loan là tử huyệt của Trung Quốc, mọi hành động của Hoa Kỳ buộc Bắc Kinh phải chú ý. Giáo sư tương lai nói Hoa Kỳ có khả năng khôi phục sự công nhận ngoại giao đầy đủ với Đài Loan. Đương nhiên, đây là một hành động có nhiều tính toán, nhưng dù sao, những thông điệp của ông Trump qua cuộc điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn cũng là một vấn đề buộc Trung Quốc rất e ngại. Hoa Kỳ có thể sửa đổi hay loại bỏ chính sách một Trung Quốc.
Có nhiều vấn đề mới đặt ra không chỉ cho Trung Quốc, mà cho tất cả các nước trong Đông Nam Á có mối liên quan với Biển Đông. Hiện đang phải chịu sức ép nhất nặng nề của siêu cường hung đồ Trung Quốc. Trong đó Việt Nam là một nạn nhân đau khổ nhất.
Mặc dù cá nhân giáo sư tương lai rất có cảm tình với Tổng thống mãn nhiệm Obama, nhưng ông Obama chưa can thiệp vào các vấn đề Biển Đông đúng tầm như nhiều người mong đợi.
Chính là Trung Quốc đã lợi dụng quyết sách của Obama không thật sự dứt khoát và mạnh mẽ trong việc xoay trục sang châu Á, cho nên Trung Quốc đã lấn tới và tung hoành ngang ngược ở trên Biển Đông.
Giáo sư tương lai hy vọng rằng với ông Trump, việc bị Trung Quốc lợi dụng sẽ không còn nữa.
Tôi hy vọng rằng với Trump, chuyện đó sẽ không lặp lại nữa. Với tuyên bố vừa rồi của Rex Tillerson, Bộ trưởng Ngoại giao đó, thì cho thấy cái khả năng đó là hiện thực. Đương nhiên trong cuộc mặc cả thuận mua vừa bán của doanh nhân như ông Trump, thì mọi chuyện còn phức tạp. Mà Trung Quốc lại là bậc thầy trong việc sử dụng đồng tiền.
Giáo sư tương lai cho rằng, phản ứng của Trung Quốc về vấn đề Đài Loan, như thời báo Hoàn Cầu đã nêu, là một chỉ dấu cho sự phản ứng quyết liệt của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ. Giáo sư tương lai cũng dự báo các chính sách của chính quyền của Trump như sau.
Nên trong đường đi nước bước của Trump sẽ còn nhiều khó lường trước mắt. Nhưng dù sao, theo tôi, thì đường nét trong chính sách đối với Trump cũng đã cho thấy có nhiều điều rất đáng suy nghĩ. Mà một trong những chỉ dấu của điều này là sự phản ứng quyết liệt của Trung Quốc, thể hiện rõ trên tờ báo Hoàn Cầu, một cái tờ báo chính thức của về mặt đối ngoại của Trung Quốc. Rồi nếu mà liên hệ gần hơn là một cái chỉ dấu khác nữa là Tập Cận Bình vội vã mời Nguyễn Phú Trọng sang thăm với 21 phát đại bác và bữa tiệc trà thân mật chưa có tiền lệ.
Chính quyền của tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố một chiến lược thương mại nhằm bảo vệ việc làm cho người Mỹ, mà khởi đầu là rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Tuyên bố này được Nhà Trắng đưa ra ngay sau lễ nhậm chức của ông Trump ngày 20 tháng 1, nêu rõ chiến lược thương mại của tân chính phủ. Chiến lược này bắt đầu bằng việc rút khỏi TPP và đảm bảo rằng bất kỳ thỏa thuận thương mại mới nào cũng vì lợi ích của người lao động Mỹ. Luật sư Lê Công Định ở Sài Gòn cho VOA biết, quyết định rút khỏi TPP ảnh hưởng đến tình hình Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng cho TPP, họ đào tạo cán bộ để chuẩn bị cho hiệp định quan trọng này, bây giờ tất cả phải dừng lại hết. Luật sư Định cho biết Việt Nam sẽ phải mất thêm thời gian nữa để thuyên thuyết các cái hiệp định thương mại song phương để thay thế cho TPP, và với chính sách thương mại cứng rắn của Tổng thống Trump thì điều kiện thương mại sẽ ngặt nghèo hơn đối Việt Nam trong tương lai. Luật sư Định cũng cho biết, ngay khi ông Trump sắp nhậm chức, Việt Nam dự báo Mỹ sẽ rút khỏi TPP, thì ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhanh chóng sang Trung Quốc tìm cứu cánh để giải thoát.
Chính quyền đã ngay lập tức có một cuộc thương thuyết với lại Trung Quốc và có khả năng sẽ sớm ký một cái hiệp định thương mại song phương với cả Trung Quốc nữa. Và rõ ràng là cái việc rút khỏi TPP của Mỹ nó sẽ làm cho cái sự lệ thuộc của nền kinh tế Việt Nam vào Trung Quốc sẽ nặng nề hơn. Và chúng ta biết rằng là lệ thuộc về kinh tế sẽ có nghĩa rằng là lệ thuộc về chính trị.
Ngoài ra, luật sư Định nói rằng cơ hội có được công đoàn độc lập ở tuyến cơ sở và quyền lập hội của người dân theo như cam kết của Việt Nam trong TP càng mong manh.
Vì cái việc rút khỏi TPP của Hoa Kỳ khiến cho những cái cơ hội mà người dân Việt Nam, người lao động Việt Nam có thể có được những tổ chức công đoàn độc lập hoặc là những tổ chức xã hội dân sự thì càng xa vời hơn. Bởi vì chúng ta biết rằng là chỉ có những hiệp định thương mại có lợi cho Việt Nam như TPP thì mới có khả năng gắn chặt những cái chế tài nghiêm khắc nếu Việt Nam vi phạm cái quyền lập công đoàn độc lập và lập hội.
Tuyên bố của Tòa Bạch Ốc nói những thỏa thuận cứng rắn và bình đẳng về thương mại có thể được dùng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ và đưa hàng triệu việc làm trở lại với nước Mỹ. Thông qua việc đạt được những thỏa thuận thương mại bình đẳng nhưng cứng rắn, chúng ta có thể đưa việc làm trở lại cho nước Mỹ, giúp tăng lương, bảo vệ ngành sản xuất của Mỹ. Luật sư Định dự báo rằng các quyền lập hội và công đoàn độc lập ở những nước bên ngoài nước Mỹ, trong đó có Việt Nam, có nhiều khả năng sẽ không được chính quyền của ông Donald Trump đặt ưu tiên vì các chính sách của ông Trump cho thấy mọi hiệp định thương mại phải bảo vệ người lao động trong nước Mỹ. Trong khi đó, theo luật sư Định, quyền tự do lập hội và quyền lập công đoàn độc lập là hai quyền then chốt. Bây giờ, nếu không có TPP, thì Việt Nam sẽ sẵn sàng gạt bỏ hai quyền này. Trong tương lai, việc tranh đấu giành quyền tự do lập hội và quyền lập công đoàn độc lập sẽ khó khăn.
Tôi nghĩ rằng là sắp tới đây chúng ta sẽ rất khó khăn để tranh đấu giành hai cái quyền đó được thực thi trên thực tế, rõ ràng là như vậy. Hơn nữa, chính phủ Việt Nam bây giờ là không có sự ràng buộc cụ thể nào đối với chính phủ Hoa Kỳ ở một cái hiệp định thương mại nào, ngoại trừ những hiệp định thương mại song phương BPA thì đã ký rất lâu rồi, cũng như là cái hiệp định tham gia của WTO, thì những hai hiệp định đó thì đều lỏng lẻo, không tác động nhiều lắm đối với quyền cơ bản của người lao động và quyền lập hội của người dân như hiệp định TPP. Và tôi cho rằng năm nay là một cái năm rất khó khăn của phong trào tranh đấu, bởi vì họ hoàn toàn có thể cứng rắn hơn để làm vừa lòng chính phủ Trung Quốc trong những cái cuộc biểu tình mà người dân Việt Nam có thể có trong cái việc chống lại chính sách gây hấn của Trung Quốc.